là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay, thứ Tư, ngày 2 tháng 12 năm 2015. Trong khi NATO tăng cường an ninh dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ sau những vụ tấn công khủng bố gần đây ở châu Âu, Mỹ sẽ gửi 200 binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt tới Iraq để chiến đấu chống lại nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo.
Through our own action and those of our coalition partners, the military campaign will destroy ISIS.
Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter đã thông báo về việc triển khai lực lượng này trong một buổi điều trần tại Hạ viện Mỹ ngày hôm qua. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington. Nhưng trước hết, Duy Ái sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Indonesia theo dõi hơn 300 người về nước sau khi gia nhập nhóm nhà nước Hồi giáo. Liên minh NATO mời Montenegro gia nhập và chủ Facebook hứa tặng 45 tỷ đô la cho công việc từ thiện.
Trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung sẽ có các phân tích về triển vọng kinh tế của Việt Nam theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới và Bộ Quốc phòng vào cuộc sau khi một ngư dân bị bắn chết khi đánh bắt ở Trường Sa. Mời quý thính giả nghe chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, các toán lính biệt kích Mỹ đang chuẩn bị tới Iraq trong vài tuần nữa để đánh thẳng vào khu thần kinh của nhóm nhà nước Hồi giáo, trong lúc nhiều nước trên thế giới đang tăng cường những nỗ lực để tiêu diệt nhóm khủng bố mà nhiều người xem là một mối đe dọa toàn cầu mỗi ngày một tăng. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Việc triển khai lực lượng mới đã được Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter loan báo lần đầu tại cuộc điều trần hôm qua trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện, với hứa hẹn là sẽ làm cho các thành viên thuộc mọi cấp bậc của nhóm nhà nước Hồi giáo thấy khiếp đảm.
Through our own action and those of our coalition partners, the military campaign will destroy ISIL's leadership.
Thông qua những hành động của chính chúng ta và những hành động của các đối tác trong liên minh của chúng ta, chiến dịch quân sự này sẽ tiêu diệt giới lãnh đạo và các lực lượng của nhóm nhà nước Hồi giáo, làm cho họ mất đi các nguồn lực, những nơi an toàn và khả năng di chuyển. Tất cả những việc đó được thực hiện trong lúc chúng tôi tìm cách xác định mục tiêu và sau đó tạo điều kiện để các lực lượng địa phương tại thực địa đánh bật nhà nước Hồi giáo ra khỏi những phần đất của họ, chiếm giữ và cai quản những phần đất đó và bảo đảm là chiến thắng sẽ được giữ vững.
Các giới chức am hiểu kế hoạch này cho biết lực lượng được gọi là lực lượng công kích viễn chinh đặc biệt sẽ có khoảng 200 lính biệt kích và có thể có mặt tại Iraq trong vài tuần nữa. Việc triển khai lực lượng mới đã được loan báo sau khi Ngũ Giác Đài công bố hồi tháng 10 là sẽ phái gần 50 binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt tới tận nơi để giúp cho các nhóm chống đối chiến đấu chống lại nhà nước Hồi giáo. Những binh sĩ đó vẫn đang chuẩn bị để bắt đầu hoạt động, nhưng các giới chức Mỹ nói rằng đây chính là lúc để thực hiện bước kế tiếp. Về việc này, Đại tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân cho biết.
ISIL's primary sources of strength are its claim to be a caliphate. Its narrative and its manpower.
Nguồn sức mạnh chính của nhà nước Hồi giáo là tuyên bố của họ cho rằng họ là một quốc gia Hồi giáo, cách tuyên truyền của họ và nhân lực của họ. Để có thể thành công, chiến dịch quân sự của liên minh phải thu hẹp những phần đất do nhà nước Hồi giáo kiểm soát, gây thiệt hại cho thương hiệu và cảm giác không thể bị đánh bại của họ và phá hủy khả năng chiến đấu của họ.
Một giới chức Mỹ không muốn nêu tên cho đài VOA biết mục tiêu của việc triển khai lực lượng mới này là dựa vào thông tin tình báo để triệt hạ một cách chớp nhoáng những nhân vật lãnh đạo then chốt và các hệ thống chỉ huy cũng như kiểm soát của nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria. Các nhà phân tích cho biết nhóm khủng bố này vẫn tiếp tục hoạt động mạnh. Tuy các lực lượng địa phương đã giành được thắng lợi tại Iraq và Syria và một chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu đã giết chết khoảng 23.000 chiến binh của nhóm này. Khả năng sống còn của nhà nước Hồi giáo đã gây lo ngại cho các nhà phân tích và những người chỉ trích Tổng thống Barack Obama. Họ cho rằng lực lượng bổ sung mà Bộ trưởng Carter loan báo có lẽ sẽ không giúp ích gì nhiều cho việc tiêu diệt nhà nước Hồi giáo.
Indonesia vừa cho biết đang theo dõi ít nhất 300 công dân đã trở về nước ngay sau khi lên đường gia nhập tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq. Thông tin viên Fathia Warda có bài tường trình từ Jakarta qua phần trình bày của Minh Phượng.
Hôm qua, ông Wawan Purwanto, một chuyên gia tại cơ quan chống khủng bố BNPT, nói với đài VOA rằng mục đích của việc theo dõi là để biết trước các mối đe dọa khủng bố.
Đối với các anh chị em của chúng ta, chỉ theo ISIS như trẻ em, phụ nữ đi cùng với chồng, chưa có biện pháp nào được tiến hành chống lại họ. Họ chỉ bị thẩm vấn, hỏi han một chút. Nhưng những người khác bị bắt, thu hồi hộ chiếu và thẩm vấn vì tham gia trong tư cách các chiến binh tuyến đầu.
Ông nói cho đến nay, có 8 trong số những người trở về đã bị bắt vì bị tình nghi là thành viên của dân quân IS, chiến đấu trên tuyến đầu ở Syria. Ông Powanto cho hay giới hữu trách đang tiến hành một chương trình đặc biệt nhằm phi cực đoan hóa dành cho phụ nữ đi theo chồng. Ông nói tiếp.
Chúng tôi đã mở nhiều cuộc đối thoại với họ và khuyến khích họ trở lại cuộc sống bình thường và đối thoại thêm. Các phương tiện dùng để phi cực đoan hóa là thông qua đối thoại.
Trong một diễn biến khác, Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Tài chính, còn gọi tắt là PPATK, cho hay đã phát hiện luồng tài chính trị giá 500.000 đô la từ Australia mà theo lời tố cáo đã được sử dụng để tài trợ cho các hành vi khủng bố ở Indonesia. Phó giám đốc PPATK, ông Agus Santoso, cho hay họ đã nhận được thông tin về ngân quỹ này từ Austrac, tức Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch của Úc.
Thực ra ở Australia có một mạng lưới quyên góp tiền bạc hay tặng giữ, sau đó được chuyển qua Indonesia và tại đây ngân quỹ được phân phối trong số những người đã nằm trong mạng lưới.
Năm ngoái, Jakarta đã cấm ISIS hoạt động vì cho rằng nhóm này đi ngược lại với chủ thuyết nhà nước đa nguyên của Indonesia, gọi là Pancasila.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Quý vị thân mến, đài VOA đã có lịch 2016 để tặng cho khán thính giả và độc giả. Quý vị hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt ngữ theo địa chỉ email lịch voa2016@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Để biết thêm chi tiết, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ hoặc trang Facebook VOA Tiếng Việt. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những thính giả và độc giả đăng ký sớm nhất. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Niềm tin giúp kinh tế Việt Nam khởi sắc trong năm 2015. Người đứng đầu Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam hôm nay nhận định rằng niềm tin được củng cố tạo cơ sở vững chắc cho tăng trưởng trong trung hạn của Việt Nam. Trong báo cáo cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam, Giám đốc quốc gia của World Bank nhận định thêm rằng đây là thời điểm thích hợp để củng cố ổn định kinh tế vĩ mô, tạo thêm khoảng đệm chính sách thông qua những nỗ lực kiên quyết để kiềm chế sự mất cân đối tài khóa và giải quyết những vấn đề bất cập còn tồn tại của khu vực ngân hàng. Ông Võ Thế Thành, nguyên Viện Phó Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, đồng ý với người đứng đầu Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Ông nói thêm với VOA Việt ngữ.
Cái niềm tin đầu tiên là cái việc kinh tế vĩ mô ổn định hơn là thấy rất rõ. Niềm tin là cái đồng tiền Việt Nam nó không bị mất giá nhiều như trước đây. Và cái niềm tin rằng là cái đà phục hồi này nó đang có những cái cơ hội mới, đặc biệt là cơ hội Việt Nam mở rộng cái cánh cửa hội nhập và một phần là đấy đang có những cái nỗ lực cải thiện thể chế, cải thiện cái môi trường kinh doanh. Thế nhưng mà tôi cho rằng cái quan trọng nhất của niềm tin vừa qua là thấy rằng là cái việc chuyển hướng chính sách của chính phủ ấy không phải chỉ là lời nói mà dù là cái thành tựu thì nó mới là còn ở phía trước, những việc làm được thì nó vẫn là đang dang dở.
Theo Ngân hàng Thế giới, kinh tế Việt Nam trong năm 2015 đã ứng phó tương đối tốt trước những biến động của môi trường kinh tế bên ngoài, với tăng trưởng GDP ước tính đạt mức 6,5% trong năm nay. Mức tăng trưởng được coi là đáng khích lệ này đạt được trong đầu năm nay, phần nhiều là do tăng tổng cầu trong nước, giờ gia tăng đầu tư và tiêu dùng cá nhân. Theo báo cáo của World Bank, điều kiện kinh tế vĩ mô thuận lợi hơn đã giúp duy trì ổn định hệ thống ngân hàng. Về ngoại thương, kết quả xuất khẩu của Việt Nam vẫn được duy trì với tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm tăng 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ tăng xuất khẩu hàng chế biến, chế tạo, nhất là các sản phẩm công nghệ cao như điện thoại, điện tử và máy tính. Kinh tế gia Võ Chí Thành cũng cho rằng nhìn chung kinh tế của Việt Nam năm nay có nhiều điểm khởi sắc. Ông nói tiếp.
Năm 2015 thì thấy rất rõ, một là cái kinh tế vĩ mô nó có nhiều điểm nó tích cực hơn, lạm phát, dự trữ ngoại tệ này, cái tính ổn định tương đối của nền kinh tế này. Thế nhưng mà nếu bảo vững chắc chưa thì chắc là chưa, bởi vì nó còn đó những vấn đề về ngân sách, về nợ công, về hệ thống ngân hàng. Cái thứ hai tức là cái hồi phục kinh tế nó cũng rõ nét hơn, thể hiện qua con số là tăng trưởng nó lên dần, ví dụ năm 2015 là tăng trưởng khoảng 6,5-6,7%, mặc dù có thể là vẫn dưới tiềm năng của Việt Nam nhưng mà cao hơn khá đáng kể so với 2-3 năm trước. Cái mà có lẽ là cái điểm sáng rõ nhất tức là các cái tham gia của Việt Nam vào các tiến trình hội nhập, các cái cam kết vào những cái hội nhập rất là sâu và rộng với những cái đối tác rất là lớn trên thế giới và đối tác lớn của Việt Nam.
Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, triển vọng trung hạn của Việt Nam là tốt đẹp và dự kiến đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì và lạm phát sẽ ở mức thấp. Tuy nhiên, World Bank cho rằng tốc độ tái cơ cấu chậm có thể gây rủi ro đối với tiềm năng tăng trưởng trung hạn và những trì hoãn trong việc thắt chặt tài khóa sẽ làm ảnh hưởng tới mức độ bền vững của nợ công. Ngoài ra, báo cáo còn cho rằng Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn cho Việt Nam. Theo World Bank, là thành viên có mức thu nhập GDP trên đầu người thấp nhất trong TPP, Việt Nam có những lợi thế so sánh đặc biệt mà các thành viên khác không có, đặc biệt là trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo sử dụng nhiều lao động. Ngân hàng Thế giới cho rằng, các kết quả mô phỏng cho thấy trong vòng 20 năm tới, TPP sẽ đóng góp thêm 8% GDP của Việt Nam, 17% giá trị xuất khẩu thực tế và 12% năng lực sản xuất. Mặc dù sẽ có nhiều thách thức, nhưng tác động chung của TPP đối với Việt Nam là tích cực, World Bank cho biết. Theo nhận định của các chuyên gia, thỏa thuận mậu dịch lớn nhất trong nhiều thập kỷ mà Hà Nội và 11 đối tác ký kết tháng trước còn mang lại hy vọng về khả năng Việt Nam sẽ thoát khỏi cái bóng của nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc. Cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết từng nhận định với VOA Việt ngữ rằng TPP sẽ là một cơ hội cho Việt Nam mở rộng thị trường buôn bán với một số ưu đãi nhất định, cũng như đỡ lệ thuộc vào một số nền kinh tế khác, trong đó có Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Việt Nam vào cuộc vụ sát hại ngư dân. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi hôm nay đã báo cáo lên Bộ Quốc phòng Việt Nam về việc ngư dân bị bắn chết ở Trường Sa sau khi lấy lời khai, thu thập vỏ đạn cũng như chụp hình ảnh nhiều vết bắn trên tàu cá gặp nạn. Báo chí trong nước dẫn lời người đứng đầu lực lượng biên phòng của tỉnh Quảng Ngãi cho biết văn bản báo cáo vụ việc đã được gửi lên cơ quan đảm trách quốc phòng của Việt Nam để tiếp tục điều tra, đấu tranh. Tin cho hay tàu cá bị tấn công có 5 vết đạn ghim vào và các ngư dân đã giao cho chính quyền 4 vỏ đạn. Cơ quan chức năng đã xác định ngư dân Trương Đình Bảy tử vong vì trúng 2 phát đạn ở vùng bụng. Một ngày sau khi thi thể của ông Bảy được đưa về nhà, hôm nay hàng nghìn người đã tới đưa tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn. Báo chí trong nước trích lời thuyền trưởng tàu, ông Bùi Văn Cu cho biết rằng nhóm tấn công gồm 4 người đi trên tàu dân sự, nổ súng nhằm khống chế cướp tài sản. Trả lời VOA Việt ngữ, ông Phan Huy Hoàng, Chủ tịch Hội nghề cá Quảng Ngãi cho biết rằng các ngư dân bị nạn nói mấy tàu đó là của Philippines. Trong khi đó, một nhân viên của xã Bình Châu không muốn nêu tên vì cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn cho biết chưa thể khẳng định thủ phạm là người Philippines. Hôm qua, tại buổi họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết rằng chính quyền Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại những nước ven Biển Đông khẩn trương làm rõ các vấn đề liên quan đến vụ việc nghiêm trọng này. Chính phủ Việt Nam từng bị nhiều người chỉ trích vì kêu gọi ngư dân bám Biển Đông để khẳng định chủ quyền trong bối cảnh căng thẳng leo thang với các hành động mạnh mẽ khẳng định chủ quyền của Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp này. Ông Nguyễn Ngọc Đức, Chánh văn phòng Hội nghề cá Việt Nam, từng tuyên bố với VOA Việt ngữ rằng biển của Việt Nam thì ngư dân Việt Nam có quyền đánh bắt.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị, lãnh tụ đối lập Myanmar bà Aung San Suu Kyi hôm nay đã họp với Tổng thống Thanh Son để bàn về một cuộc chuyển giao quyền hành một cách êm thấm và hòa bình sau cuộc bầu cử quốc hội vào thượng tuần tháng 11. Mời quý thính giả nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Cuộc thảo luận giữa bà Aung San Suu Kyi và ông Thanh Son diễn ra trong lúc mọi người chờ đợi sự thành lập của chính phủ đầu tiên được bầu lên một cách dân chủ sau gần nửa thế kỷ nằm dưới sự cai trị của quân đội. Bộ trưởng Thông tin Yi Tuk cho biết ông Thanh Son cam kết tiến hành một cuộc chuyển giao quyền hành êm thấm.
Tổng thống đã hứa là sẽ có một cuộc chuyển tiếp êm thấm. Và bà Aung San Suu Kyi cũng nói rằng chúng ta cần có một cuộc chuyển tiếp tốt đẹp tiến tới dân chủ như một tấm gương tốt cho tương lai của một quốc gia dân chủ non trẻ như chúng ta. Chính phủ chúng tôi bảo đảm là chúng tôi sẽ làm cho điều này xảy ra.
Các cuộc thảo luận trong một thời gian ngắn giữa người phụ nữ đoạt giải Nobel Hòa Bình và vị tổng thống sắp rời khỏi chức vụ đã diễn ra tại tư thất của ông Thanh Son tại thủ đô Naypyidaw. Diễn tiến này là một phần của cuộc vận động hòa giải dân tộc mà bà Aung San Suu Kyi đã loan báo ngay từ sau khi Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà giành được thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11. Theo lịch trình đã định, bà Aung San Suu Kyi cũng sẽ họp với Đại tướng Min Aung Hlaing, tư lệnh quân đội Myanmar, trong ngày hôm nay. Theo hiến pháp hiện hành, quân đội tiếp tục nắm giữ 25% số ghế đại biểu tại quốc hội và những chức vụ then chốt trong nội các, bao gồm các Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Bộ An ninh Biên giới. Nhiều người ở Miến Điện lo ngại là quân đội sẽ làm ngơ kết quả cuộc bầu cử hồi tháng trước và tiếp tục nắm giữ quyền hành, như họ đã làm vào năm 1990, khi họ bác bỏ thắng lợi áp đảo của Liên minh Dân chủ Toàn quốc và giam giữ bà Suu Kyi gần 20 năm. Tuy nhiên, Tổng thống Thanh Son và tướng Myon Lan đã cam kết chấp nhận kết quả của cuộc tổng tuyển cử tháng 11.
Các bộ trưởng ngoại giao của NATO đang tìm cách tăng cường an ninh dọc theo biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, một tuần lễ sau khi Ankara bắn rơi một chiến đấu cơ của Nga dọc theo biên giới Syria. Thông tin viên Richard Green của đài VOA có bài tường trình chi tiết qua phần trình bày của Tấn Chương.
Các giới chức tham dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao NATO tại Brussels hôm thứ Ba nói rằng, trong các biện pháp tăng cường có kế hoạch phái thêm tàu chiến đến Địa Trung Hải, đưa thêm máy bay của đồng minh đến căn cứ không quân Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ và một hệ thống phi đạn phòng vệ. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng, các thành viên cần phải quyết định trong vài tuần lễ tới về những biện pháp cụ thể sẽ được áp dụng cho Thổ Nhĩ Kỳ.
This is something we have been working on long before the incident last week.
Đây là những việc mà chúng tôi đã bàn đến từ lâu, trước vụ bắn rơi máy bay hồi tuần trước. Việc này tách biệt với sự việc hồi tuần trước, bởi vì đây là chuyện mà chúng tôi đã quyết định và đã làm trong mấy năm qua. Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành các biện pháp bảo vệ an ninh cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng Nga vi phạm không phận nước họ trước và trong vụ máy bay bị bắn rơi hôm 24 tháng 11. Hoa Kỳ nói họ có bằng chứng hậu thuẫn cho tuyên bố đó của Thổ Nhĩ Kỳ. Nga phủ nhận việc máy bay của họ tiến vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ hôm đó. Chiếc máy bay rơi xuống miền Bắc Syria. Các đồng minh NATO lo ngại về một sự đối đầu với Nga kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch không kích các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo tại Syria hồi tháng 9. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm thứ Ba nói rằng, mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ có quyền tự vệ và bảo vệ chủ quyền, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga nên hạ giảm căng thẳng và nên nhớ rằng cả hai có chung một kẻ thù, đó là nhà nước Hồi giáo.
Thưa quý thính giả, dầu hỏa có thể không phải là nguồn thu nhập lớn nhất của các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo, nhưng đó vẫn là nguồn hấp dẫn nhất. Đối với giới trung gian thường dân, các phần tử nổi dậy và thậm chí cả chính phủ Syria thì khó mà nói không
với dầu hỏa giá rẻ được giao đến tận nơi, cho dù nó được sản xuất bởi chính các phần tử hiếu chiến tàn ác mà họ đang chống lại, nhất là khi họ không có chọn lựa nào khác. Việc bán dầu đã đem lại cho nhà nước Hồi giáo từ 100 đến 500 triệu đô la mỗi năm. Khoản thu nhập đó thêm vào khoản tiền mà họ thu được qua thuế, tống tiền và ăn cắp đã khiến cho họ có quyền tự do thao túng, có thêm những cơ hội để thu hút người và tài trợ cho hoạt động của họ. Đó là nhận định của ông Howard Schultz, một kinh tế gia kỳ cựu của tổ chức nghiên cứu Rand Corporation. Ông nói thêm là càng có nhiều tiền thì họ càng tài trợ thêm cho nhiều vụ tấn công và điều hành một thứ mà thực ra trông giống như một nhà nước. Vậy thì tại sao Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo lại không ngăn chặn được công cuộc mua bán này? Ông Ben Bunny, cũng thuộc tổ chức Rand Corporation, nói với đài VOA là không dễ mà đụng tới vấn đề này, bởi vì rất khó mà có được hình ảnh về chi phí hoạt động và có những sự sơ hở rất lớn trong việc tường thuật.
Hơn nữa, theo ông Bunny, sau khi IS bán dầu cho những người trung gian ngay tại giếng, hàng trăm xe tải chở dầu thô cho cả bạn lẫn thù, cho lực lượng chính phủ Syria của ông Bashar al-Assad, cho các khu vực của người Kurd, cho phe nổi dậy được Hoa Kỳ hỗ trợ, cho Thổ Nhĩ Kỳ, cho các nhà máy lọc dầu di động và trong nội bộ để cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động của IS. Hoa Kỳ và các đối tác trong liên minh không thể kiểm soát việc bán dầu bên trong phần đất do nhà nước Hồi giáo chiếm giữ và cho chế độ của ông Assad. Sự kiện đó để lại cho nhiều nhóm mà Washington đang hợp tác ngay tại chỗ ở Syria và Iraq và ngăn chặn việc bán dầu không phải lúc nào cũng đứng đầu danh sách những việc cần làm của họ, nhất là nếu họ không có các nguồn năng lượng thay thế. Ông Bani giải thích, chúng ta nói về một vấn đề phối hợp địa phương với các đối tác địa phương và khu vực vốn có tập hợp các ưu tiên riêng của họ, và có thể hiểu được rằng việc này có thể không đi đến mức mà họ thấy đáng phải làm, và họ sẽ mất công và họ sẽ không làm được, có thể không có lợi gì cho họ. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc rằng Ankara bắn hạ một trong các phản lực cơ chiến đấu của họ để bảo vệ các tuyến cung cấp dầu cho Thổ Nhĩ Kỳ. Một lời cáo buộc mà Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cực lực phủ nhận. Hôm thứ Ba, Tổng thống Barack Obama cũng khiến nước đồng minh của Hoa Kỳ, ông Obama nói, tôi đã có nhiều cuộc đàm thoại với Tổng thống Erdogan về sự cần thiết phải đóng cửa biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Ta đã thấy một vài tiến bộ nghiêm túc về mặt trận đó, nhưng vẫn có một số sơ hở, đặc biệt có khoảng 95 cây số vẫn còn được sử dụng như điểm trung chuyển cho các chiến binh nước ngoài và ISIL gửi dầu đi bán để giúp tài trợ cho các hoạt động khủng bố của họ.
Ông Andrew Turrell, một nghiên cứu gia tại trường Đại học Chiến tranh ở Pennsylvania, nói rằng có rất nhiều giới chức tham nhũng và cũng có một cảm giác mà người Thổ Nhĩ Kỳ đã có trước đây, mặc dù dường như họ có thể đang vượt qua được. Đó họ không muốn làm áp lực quá mạnh đối với ISIL, bởi vì sẽ không phải là chuyện đặc biệt khó khăn cho ai đó thuộc ISIL bắt đầu tiến hành một chiến dịch đánh bom tự sát ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Hồi đầu năm nay, các chuyên gia phân tích nói rằng nhà nước Hồi giáo không những chỉ sản xuất mà còn tinh chế cả dầu thô từ những giếng dầu nằm trong quyền kiểm soát của họ, rồi sau đó mang bán các sản phẩm đã tinh chế cho những người trung gian, di chuyển lượng dầu đó trong khắp vùng, kể cả Thổ Nhĩ Kỳ. Và do đó, liên minh đã oanh kích các nhà máy lọc dầu của nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông Bunny nói có một số ước tính rất lạc quan của Bộ Tài chánh về mức độ ảnh hưởng đến thu nhập của nhà nước Hồi giáo. Các con số ước tính của Bộ Tài chánh ban đầu cho thấy thu nhập về dầu của nhà nước Hồi giáo đã sụt xuống mức 2 triệu đô la một tuần, nay đã được dược lại thành 10 triệu một tuần.
Washington cùng với Pháp và Nga mới đây đã bắt đầu oanh kích những xe tải xếp hàng ở các giếng dầu của IS. Nhưng ông Michael Lynch, một chủ tịch Viện Nghiên cứu Kinh tế và Năng lượng Chiến lược, cảnh báo rằng về mặt lịch sử khó mà gây gián đoạn cho các cơ sở dầu khí. Ông nói với đài VOA rằng, ta có thể giảm thiểu, nhưng không thể thực sự triệt hạ toàn bộ công nghiệp dầu. Vấn đề lớn nhất là những nơi chứa dầu của họ bao gồm rất nhiều giếng nhỏ và thực hiện việc sửa chữa với kỹ thuật thấp là điều tương đối dễ dàng với họ. Tổng thống Obama từng tuyên bố tấn công các nguồn thu nhập của nhà nước Hồi giáo chỉ là một trong những nỗ lực nhiều gọng kềm, bao gồm sức mạnh quân sự và áp lực ngoại giao để đẩy ông Assad ra khỏi quyền lực và đánh bại tổ chức cực đoan. Ông Terrell nói, chúng ta nhìn vào nhà nước Hồi giáo với một sách lược mà về nhiều mặt giống như tìm cách áp đặt cái chết bằng cả ngàn cái cắt. Nhưng để sách lược có hiệu quả, theo ông, phải có rất nhiều sự tập trung, rất nhiều tình báo, rất nhiều sự linh động và rất nhiều sự hiểu biết rằng nếu ta lấy con người ra khỏi mắt thì ta sẽ có rất nhiều vấn đề to lớn bởi vì những tay này rất kiên gan.
Liên minh NATO đã chính thức mời Montenegro gia nhập trong sự nới rộng đầu tiên của liên minh này kể từ năm 2009. Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg, loan báo việc này ngày hôm nay tại cuộc họp ngoại trưởng NATO và ông nói rằng đây là một thành tựu lịch sử của quốc gia từng là một phần của Liên bang Nam Tư. Tuy đã tiến hành một số cải cách để phù hợp với những đòi hỏi của NATO, nhưng Montenegro vẫn phải hoàn tất một số việc trước khi có thể chính thức gia nhập. Nổi bật nhất là một loạt những cuộc đàm phán về vấn đề gia nhập với các giới chức của NATO. Phó Thủ tướng Montenegro, ông Igor Luksic, có mặt tại cuộc họp NATO ở Brussels ngày hôm nay. Ông nói lời mời của NATO là một vinh dự rất lớn và là một dấu mốc lịch sử kể từ khi Montenegro trở thành một quốc gia độc lập cách nay 9 năm. Nga đã nói rõ là họ chống đối việc Montenegro gia nhập NATO. Nhiều người ở Nga xem quốc gia ven biển này là một điểm đến du lịch và là một nơi hấp dẫn đối với đầu tư nước ngoài. Hai liên bang của Montenegro là Croatia và Albania đã được thu nhận vào NATO năm 2009. Hiện giờ thì chỉ có Serbia là nước duy nhất ở bán đảo Balkan không muốn trở thành hội viên NATO. Tổng giám đốc công ty Facebook, ông Mark Zuckerberg và vợ là Priscilla Chan ngày hôm qua đã giới thiệu con gái mới sinh của họ cho thế giới với một sáng kiến 45 tỷ đô la để cải thiện cuộc sống của những người cùng thế hệ của cô bé này và những người sau đó. Trong lá thư viết cho con gái tên Max chào đời hồi tuần trước, ông Zuckerberg và bà Chan nói rằng họ sẽ quyên tặng 99% cổ phần Facebook của họ từ nay cho tới khi qua đời. Trọng tâm của kế hoạch từ thiện này lúc đầu sẽ tập trung vào điều gọi là việc học tập cá nhân hóa, chữa trị bệnh tật, nối kết mọi người và xây dựng những cộng đồng vững mạnh. Trong đơn khai với Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ, công ty Facebook cho biết ông Zuckerberg định bán hoặc tặng không nhiều hơn 1 tỷ đô la cổ phiếu mỗi năm trong 3 năm tới đây. Tỷ phú Mike Bloomberg, cựu thị trưởng New York, đã chúc mừng ông Zuckerberg và ông nói rằng hành động này của ông sẽ mang lại lợi ích cho mọi người trên thế giới và là một tấm gương để những người giàu đồng lứa với ông noi theo. Pakistan ngày hôm nay trao cổ 4 tử tội dính líu tới một vụ tấn công của phe Taliban nhắm vào một trường học do quân đội điều hành ở Peshawar hồi năm ngoái. Trong vụ tấn công đó, các phần tử hiếu chiến đã giết chết 134 học sinh và 16 giáo viên và nhân viên nhà trường. Hồi tháng 8 vừa qua, quân đội loan báo 4 người đàn ông này bị xét là có tội và đã bị tuyên án tử hình cùng với 2 người khác sau khi họ thú nhận là đã giúp cho những tay súng thực hiện vụ tấn công. Những người mục kích nói rằng những tay súng đó đã bắn vào các học sinh tại một thính đường đông người, sau đó đi vào từng lớp một và giết chết tất cả những người mà họ nhìn thấy. Binh sĩ chính phủ Pakistan đã giết chết toàn bộ những kẻ tấn công sau một trận đánh kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Phe Taliban ở Pakistan nói rằng họ thực hiện vụ tấn công đó để đáp trả chiến dịch của quân đội chống lại họ. Sau vụ tấn công trường học, thì Thủ tướng Nawaz Sharif đã thu hồi lệnh ngừng áp dụng án tử hình đã được thực thi từ năm 2008 và từ đó tới nay Pakistan đã xử tử mấy trăm người.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình đặc biệt của Cộng tác viên Trần Nghị gửi về từ Texas và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.